Chương 103, chỗ dựa. Thực ra, khi hình ảnh Sư Phụ xuất hiện, Tôn Ngộ Không đã biết mình tạm thời an toàn. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, sau khi Sư Phụ tung ra một kích, thập nhị tổ vu đang biến mất, còn hình ảnh Sư Phụ cũng dần biến mất. Nhưng thập nhị tổ vu vẫn kiên trì đứng bảo vệ Tôn Ngộ Không bốn phía, không đi bên cạnh thông thiên. Tôn Ngộ Không không hiểu tại sao những kẻ trước đây còn vật lộn với mình, thậm chí giết chết Lục Nhĩ Mươi Hầu, lại đứng ở xung quanh bảo vệ mình. Ngược lại không quan tâm đến thông thiên, chắc chắn có lý do gì đó, nếu không thông thiên làm sao lại cứu mình. Dù có nhiều điều không rõ, nhưng hiện tại Tôn Ngộ Không không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì thế giới hủy diệt đã bắt đầu. Đầu tiên cũng là nơi bị ảnh hưởng nhất, chính là vị trí của Tôn Ngộ Không. Nơi này vốn là một mảnh bình nguyên bao la, nhưng bây giờ, bình nguyên này bỗng nhiên nứt ra hàng nghìn khe lớn. Những khe này sâu đến tận lòng đất, rồi từ đó, dung nham cuồn cuộn phun ra, nhanh chóng hợp thành dòng chảy khổng lồ. Sau khi đất nứt, trời cũng bắt đầu cuốn lên hàng loạt gió lốc, thậm chí có những gió lốc kéo dài đến trong dung nham, rồi gió lốc bao quanh dung nham tạo thành cơn lốc lửa. Một lúc sau, thế giới này đã biến thành địa ngục trần gian. Thiên đạo lần này quả là hận thấu xương, vì muốn tiêu diệt Tôn Ngộ Không, không tiếc phá hủy cả thế giới này. Nhưng Tôn Ngộ Không lại rất phiền lòng, bởi vì cho đến giờ, hắn vẫn không hiểu mình đã làm gì để khiến thiên đạo tức giận như vậy. Phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp như thế, không tiếc hủy diệt thế giới cũng phải hủy diệt hắn lúc này. Ngũ thái thần thạch vừa mới dung hợp thành công đã chạm vào cái trán của Tôn Ngộ Không trong thức hải. Sau đó, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ, hai mắt long lanh như có nhận ra điều gì kinh thiên, rồi bình tĩnh lại, hít sâu một hơi và thở ra, tự hồ đang tiêu hóa một bí mật khủng khiếp. Ha ha, thật là chơi lớn quá. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hiện tại đã hiểu rõ nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, trong lòng cũng không còn mê hoặc, hắn lại lắc đầu. Để cho mình không nghĩ đến những chuyện khác, trước mắt quan trọng nhất là ngăn chặn thiên đạo diệt thế. Hắn từ từ đứng dậy, vẫy tay gọi ra kim cô bổng, nhìn chằm chằm vào nó. Tôn Ngộ Không mở miệng nói, lần này là sống hay chết thì xem ngươi. Nói xong, quăng kim cô bổng lên trên đầu, sau đó chắp tay trước ngực quá to, trấn giới thiên bì, hoang thổ số thứ ba, hiện thế trấn áp. Tiếng quát vừa rơi, cái trán của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bắn ra một tia ngũ thải thần quang. Tia quang này trực tiếp chiếu vào kim cô bổng ở giữa không trung, sau đó kim cô bổng rung động mạnh mẽ, trong hư không bỗng nhiên mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này dẫn đến thế giới bên trong của kim cô bổng. Cánh cửa mở rộng ra, từ thế giới bên trong của kim cô bỗng bất ngờ bắn ra một bóng đen. Bóng đen này thoát khỏi thế giới bên trong rồi phồng to ra, trong nháy mắt đã biến thành một tòa thạch bia cao trăm thước. Bia đá có khắc chữ chấn giới thiên bi, hoang thổ số thứ ba. Chiến chữ này to lớn, khi chấn giới thiên bi xuất hiện, thiên đạo tự hồ lại bị kích thích. Lần này không chỉ đại địa nứt vỡ, tốc độ tăng gấp 10 lần, thậm chí không gian cũng bị phá hủy. Thiên đạo diệt thế lực lượng lại muốn phá hủy cái này chấn giới thiên bi. Nhưng lạ, tất cả mọi thứ đã dừng lại khi chấn giới thiên bi rơi xuống đất và phát ra một ánh sáng vàng. Vô số thần nô trên trời tan biến, ở giữa không trung, vết nứt trên đại địa tự động khép lại. Gió lốc dần dần ngừng lại, thiên đạo diệt thế lực lượng lại bị cái tấm bia đá này trấn áp. Nhìn thấy uy năng của tấm bia đá này, Tôn Ngộ Không khỏi nhớ lại đoạn ký ức mà ngũ thái thần thạch truyền vào trí óc. Nghe nói sau khi bản cổ khai thiên tích địa xong, thiên địa vì mới sơ khai nên không ổn định, hơn nữa còn có xu hướng quay về hỗn độn. Sau đó bản cổ đã dùng thân xác của mình để chống trời, ngăn cản thiên địa hủy diệt. Lúc này, không biết từ đâu bay tới một tấm bia đá, phá vỡ không gian, rồi đứng ở chân bàn cổ. Khi tấm bia đá này kết nối với đại địa, kỳ tích xảy ra. Thiên địa dần dần ổn định lại. Hình như tấm bia đá này có khả năng vững chắc thế giới. Nhưng vì tiêu hao quá nhiều lực lượng, bàn cổ dù không cần chống trời nữa, nhưng cuối cùng vẫn chết. Sau khi bàn cổ ngã xuống, tấm bia đá này lại tự mình từ mặt đất mọc lên, không biết bay đi đâu. Cho đến nhiều năm sau, yêu tộc Chí Tôn Đế Tuấn có duyên gặp được tấm bia đá này, đồng thời dùng nó để chỉ huy yêu tộc trở thành người thống trị bàn cổ giới. Thiên hạ vạn vật đều phải phục tùng yêu tộc. Sau đó Đế Tuấn còn dùng lực lượng của bia đá cùng thiên cung chú tạo ra 33 trọng thiên và vô số cung điện. Từ đó, yêu tộc ở trên thiên cung, cho đến một ngày Đế Tuấn cảm ngộ thiên đạo, thực lực đạt tới giới hạn của thánh nhân, đồng thời dùng tư chất vô thượng của mình để được thiên đạo tẩy lễ. Nhưng khi thiên đạo tẩy lễ sắp hoàn thành, bỗng nhiên bị kẻ nào đó ám toán, thiên đạo tẩy lễ thất bại, Đế Tuấn bị thiên đạo phán phệ, thân tử đạo tiêu. Sau đó yêu tộc nội loạn, trấn giới thiên bi bí mất không dấu vết, cái chết của Đế Tuấn cũng là một bí ẩn lớn nhất của yêu tộc. Cho đến nay cũng không ai biết được Đế Tuấn bị ai ám toán, yêu tộc rơi vào nội loạn sau đó. Đạo gia dưới sự chi huy của Tam Thanh đã nhanh chóng khởi nghĩa, dùng pháp bảo và tốc độ tu luyện kinh người để đánh bại yêu tộc, chiếm lấy thiên đình, thống trị bản cổ giới. Từ đó thế giới lại bị lui lại, nhân tộc xuất hiện và bắt đầu lập quốc gia ở Cửu Châu. Đạo gia thấy nhân tộc đang phát triển, lo sợ ngày sau sẽ uy hiếp được đạo gia, nên đã sai nhiều cao thủ liên thủ bố trí cửu khúc Hoàng Hà đại trận, muốn dùng nước Hoàng Hà để chôn vùi nhân gian. Nhưng nhân tộc đang hưng thịnh, khi nước Hoàng Hà tràn lan, nhân tộc Đại Vũ đã đứng ra, hắn kết hợp lực lượng của vạn dân để phá giải cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Khi đạo gia phát hiện ra hình trận sắp bị phá, đã phái người xuống giới muốn giết chết Đại Vũ, ai ngờ Đại Vũ lại có một tấm bia đá trong tay, đã chém giết hết những kẻ xuống giới. Đạo gia hoảng sợ, liền từ bỏ việc áp bức nhân tộc mà chuyển sang thái độ hợp tác. Sau đó Đại Vũ dùng tấm bia đá nhanh chóng phá cửu khúc Hoàng Hà đại trận, đồng thời dùng lực lượng của bia đá để đúc cửu đỉnh, chia nhân gian thành Ký Châu, Diễn Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Dự Châu, Diệu Châu, Lương Châu, Ung Châu là cửu đại châu. Hắn dùng cửu đỉnh để trấn áp. Sau khi thiên hạ yên ổn, Đại Vũ đã phong trấn giới thiên bi vào chiếc kim châm dò xét hải thần, rồi phong ấn kim châm ở biển Vu Đông, mất đi trấn giới rất nhanh, Đại Vũ đã chết. Nhưng cái cửu đỉnh vẫn còn trấn áp Cửu Châu, không ai có thể lấy được. Cho đến hôm nay, Tôn Ngộ Không dùng lực lượng của ngũ thái thần thạch do nữ Ô Ao để lại để phá vỡ phong ấn của Đại Vũ. Trấn giới thiên bi lại xuất hiện trước mắt nhân gian. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không không khỏi kính nể nữ Ô Ao từ đáy lòng. Nữ Ô Ao đã tính toán từ hàng vạn năm trước, biết rằng yêu tộc sẽ gặp kiếp này, nên đã dùng sức mạnh vô thượng của mình để phân giải ngũ thải thần thạch, tránh sự phát hiện của thiên đạo, thậm chí còn để lại ý chí của mình trên thần thạch thuộc tính thổ, để ngày rằm sau linh trí đại thành, thu thập ngũ thải thần thạch và phá vỡ phong ấn của Đại Vũ, từ đó có được lực lượng của trấn giới thiên bi, chỉ huy yêu tộc khôi phục vinh quang. Thậm chí, Tôn Ngộ Không còn nghi ngờ, năm đó Cổng Công giận mà đụng vào Bất Chu Sơn, có phải hay không cũng vì nữ Ô Ai muốn thu thập ngũ thải thần thạch. Thập nhị tổ vu là thân thể của Si Vu, còn Si Vu là trái tim của bản cổ đại thần. Có lẽ thập nhị tổ vu không có lý do gì mà không giúp nữ Ô Ai chống lại thiên đạo. Dù sao bản cổ đã chết, không thể thoát khỏi thiên đạo. Khi trấn giới thiên bi xuất hiện, vô số hào quang màu vàng đất liên tục tỏa ra, rất nhanh cả bản cổ giới đều được chiếu sáng. Dưới ánh quang, không gian vỡ vụn và đại địa nứt nẻ dần dần được chữa lành. Trấn giới thiên bi có khả năng trấn ổn thế giới này. Thiên đạo cho dù mạnh mẽ cũng không thể chống lại trấn giới thiên bi. Sau một canh giờ, bản cổ giới đã hoàn toàn phục hồi như ban đầu, còn thiên đạo cũng không có phản ứng gì. Nếu không phải có thập nhị tổ vu đứng bảo vệ xung quanh, Tôn Ngộ Không thậm chí sẽ nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi bản cổ giới hoàn toàn ổn định, trấn giới thiên bi bỗng nhiên rung động, rồi thu nhỏ lại chỉ còn một mét, nhưng ai cũng không dám coi thường tấm bia đá này. Đây chính là có thể ngang ngược với thế giới này. Vừa lúc Tôn Ngộ Không thở phào, không gian bên cạnh trấn giới thiên bi bỗng nhiên rung chuyển, một bóng người xuất hiện và vung tay áo muốn lấy đi trấn giới thiên bi. Đồng thời, không gian hai bên của trấn giới thiên bi lại rung chuyển ba lần. Hai bóng người khác cũng xuất hiện, nhưng hai người này lại trực tiếp tấn công người muốn lấy đi trấn giới thiên bi. Người kia thấy không lấy được, liền vung hai tay rút lui. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được có người tranh đoạt trấn giới thiên bi của mình, liền không nói năng gì, vẫy tay gọi ra kim cô bổng và chạm vào trấn giới thiên bi. Không gian vỡ ra, trấn giới thiên bi tự động bay vào thế giới bên trong của kim cô bổng. Các người là ai mà dám cướp bia đá của ta? Nhưng chưa kịp nói xong, từ xa bay tới vài bóng người khác. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn, hỏa nhãn kim tinh phát huy. Nhưng khi nhìn rõ diện mạo của những người này, Tôn Ngộ Không khỏi hít một hơi lạnh. Rất nhanh, những người này đã rơi xuống đất, nhưng lại đứng sau lưng của người kia. Lúc này, hình dạng của họ đã có thể nhìn rõ. Đầu tiên là một ông già tóc bạc mi trắng, trong tay cầm một cây roi ngắn, mặt cười ha hả. Bên cạnh ông là một thanh niên tuấn tú, trong tay cầm một cái hồ lô màu cam. Sau hai người này là một người trung niên lông mày kéo dài đến mặt đất. Ngoài ba người này ra còn có hai người khác Tôn Ngộ Không nhận ra, chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bỏ trốn trước đó, cộng thêm người kia, tổng cộng năm người. Nhưng Tôn Ngộ Không dự không biết ba người kia. thì Thông Thiên giáo chủ ở cách đó không xa lại nhận ra. Khi nhìn rõ năm người này, Thông Thiên cảm thấy may mắn không tưởng, may mắn mình còn sống sót. Lúc này, chân trời lại sẽ qua vài tia lưu quang. Nhưng lần này người tới đều đứng trước mặt Tôn Ngộ Không. Khi họ đứng vững, trong đám người có một người bước ra nói, làm sao yêu tộc không có ai sao, hôm nay ta Hỗn Côn Tổ Sư ở đây, xem ai dám động đến một sợi lông của Tôn Ngộ Không.